Kính thưa quý bạn chị em, năm mới luôn là một thời điểm, một cơ hội để chúng ta có một khởi đầu mới, một bắt đầu mới. Và người ta hay đưa ra những cái gọi là quyết tâm cho năm mới, gọi là New Year's Resolution. Quyết tâm là mình sẽ ăn uống một cách lành mạnh hơn, tập thể dục nhiều hơn. Trong cái bài viết tĩnh nguyện của giáo hạt bà đầu tiên đó, thì trong phần kết luận tôi viết xuống những cái lời này mà quý vị đã học trong ngày đầu tiên đó. Tôi nói rằng người Mỹ thì có những cái quyết tâm trong năm mới, và quyết tâm lớn nhất của họ trong năm mới thường thường đó là kiêng ăn. Nhưng mà tôi kêu gọi hội thánh của giáo hạt là mình không kiêng ăn, nhưng mình sẽ có một quyết tâm là ăn nhiều hơn. Tức là tôi không nói vấn đề ăn thuộc thể, nhưng mà ăn nhiều hơn vấn đề tâm linh. Khao khát lời Chúa hơn, đói khát lời Chúa hơn, đọc lời Chúa nhiều hơn, suy gẫm lời Chúa nhiều hơn. Bởi vì rất là dễ mình bị, ở Đức Mỹ bị một cái gọi là béo phì thuộc thể nhưng mà suy dinh dưỡng tâm linh. Bởi vì mình không có lời Chúa. Nó một thách thức cho chúng ta. Bởi vậy buổi sáng hôm nay khi nói về quyết tâm cho năm mới, tôi cũng không nói về vấn đề quyết tâm của con người thuộc thể những ngày tạm trên đất này. Nó quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn hết là một quyết tâm thuộc linh, một quyết tâm cho đời sống tâm linh mình trong hành trình theo Chúa, để rồi tiếp tục bước với Chúa, để Chúa dẫn đi những bước tới trong kinh nghiệm mới mẻ với Chúa, những bước lên chốn cao hơn, sống có ích cho Chúa hơn, sống tôn cao Chúa nhiều hơn. Đề tài lời Chúa cho buổi sáng hôm nay đó là vững bước với Chúa trong năm mới. Và đó là lời cầu nguyện của tôi cũng như ước mong của mỗi chúng ta, phải không ạ? Để năm mới này mà sự vững bước đi với Chúa. Và chúng ta sẽ học lời Chúa trong Thi Thiên thứ 27 mà mình mới đọc chung với nhau. Vững bước với Chúa trong năm mới. Vua David là tác giả của Thi Thiên này. Ông tỏ bày một lòng tin cậy tuyệt đối nơi Chúa trong những hoàn cảnh đầy thử thách, đầy khó khăn. Mà qua bài học từ David, chúng ta cũng sẽ khám phá ra có 4 quyết tâm mà chúng ta cần phải có như ông, để rồi có thể vững bước đi với Chúa trong năm mới này. Một năm mà trước mắt chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến. Có những biến động sẽ xảy ra. Có những điều mình nghĩ không tới nó sẽ tới. Có những điều mình không lường trước được. Nhưng quan trọng hơn trong vấn đề tâm linh, tôi muốn chúng ta được gần gũi với Chúa hơn, kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới hơn, bước đi với Chúa. Bởi vậy mình sẽ học lời Chúa với nhau 4 quyết tâm để vững bước với Chúa trong năm mới, trong 4 phần, trong 14 câu kinh thánh này. Thứ nhất là cậy tin nơi Chúa. Mình ghi xuống trước đi ha. Cậy tin nơi Chúa. Thứ hai là cam kết với Chúa. Thứ ba là cầu khẩn cùng Chúa. Và thứ tư là can trường trong Chúa. Và đây là những chữ ở trong những phần đoạn này mình sẽ đọc, mình sẽ thấy. Cậy tin nơi Chúa câu 1 tới câu 3, cam kết với Chúa từ câu 4 tới câu 6, cầu khẩn cùng Chúa câu 7 tới câu 12, và can trường trong Chúa câu 13 tới câu 14. Confidence in the Lord, commitment to the Lord, cry to the Lord, courage in the Lord. 4 quyết tâm để cho đời sống chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, bền bỉ trong thử thách, kết quả trong sự phục vụ Ngài. Có người đặt một quyết tâm cho năm mới, nói rằng năm mới này tôi quyết tâm là sẽ bỏ cái bệnh chần chừ, trì hoãn. Và người đó quyết tâm là qua tháng sau tôi sẽ bắt đầu làm công tác đó. Mình nhờ ơn Chúa không đợi tháng sau, mình sẽ làm liền bây giờ và ngay ngày hôm nay khi học lời Chúa. Có những quyết tâm thực sự quan trọng, nhưng có những quyết tâm cũng không quan trọng lắm. Có những quyết tâm ảnh hưởng tới mình, có những quyết tâm không ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới người khác. Đây là những quyết tâm, thưa quý vị, nó ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới gia đình của mình, ảnh hưởng tới hội thánh của mình. Không phải chỉ ngày hôm nay mà những ngày tháng tới, không phải trong năm nay mà cả trong ngày tháng chúng ta còn sống động trên đất này để tôn cao Chúa. Rất là quan trọng, chúng ta cần ghi nhớ, thực hiện để có thể sống một cách kết quả và ý nghĩa cho Chúa trong những ngày tháng trên đất, để tiếp tục vững bước đi với Chúa trong năm mới này. Vì sẵn sàng chưa? Quyết tâm đầu tiên, cậy tin nơi Chúa. Quyết tâm tin cậy Chúa rất đơn giản. Confidence in the Lord. Tôi đọc lại câu 1 tới câu 3. Thơ David làm: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dẫu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Cái chữ tin cậy ở chỗ này nè. I shall be confident. Confidence in the Lord. Cậy tin nơi Chúa, tin cậy Chúa. Tôi vẫn giữ lòng cậy tin đó một cách bền vững ở trong Chúa. Đó là quyết tâm đầu tiên. Dẫu bên ngoài ra sao đi nữa, vẫn tin cậy Chúa. Bởi vì đây có 2 lý do của quý vị ghi xuống. Thứ nhất, bởi vì Chúa là đấng giải cứu của ông. Câu số 1. là Chúa đấng giữ gìn, còn 2 câu 3 trước hết là Chúa đấng giải cứu. He is the deliverer and also the defender. Deliverer, đấng giải cứu. Ông nói rằng Chúa là ánh sáng của tôi, là sự cứu rỗi của tôi, là đồn lũy của mạng sống tôi hay cho mạng sống của tôi. Ánh sáng để làm gì? Để xua tan bóng tối, đem đến niềm vui. Sự cứu rỗi là đem ra khỏi cái tai họa đồn lũy hay là một cái thành trì đó, để che chở trong khi hoạn nạn. Chúa là ánh sáng của tôi, sự cứu rỗi của tôi. Ở đây ai là người sợ bóng tối? Các con tôi buổi tối ngủ phải mở đèn nightlight lên. Có nhiều người lớn cũng phải mở đèn khi ngủ. Tại sao vậy? Trong bóng tối mà không thấy gì hết, mình sợ lắm. Nhưng mà vua David nói Chúa là ánh sáng của tôi. Có một câu chuyện kể một cậu bé kia, nó sợ bóng tối. Thì cái lần mẹ nó sai con ra ngoài hiên, con lấy cái chổi cho mẹ, mà trời tối quá, nó sợ lắm, dám ra. Mẹ nó, con đừng sợ, có Chúa ở ngoài đó. Chúa ở khắp mọi nơi, ở trong chỗ bóng tối cũng có Chúa nữa. Quý biết nó làm gì không? Nó hé hé cửa nói, Chúa có ngoài đó không? Chúa lấy giùm cái chổi cho mẹ con. Thật sự mình biết rằng ở trong bóng tối có Chúa chúng ta. Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài là sự sáng, đem đến niềm vui, đem đến sự bình an, xua đi bóng tối, xua đi nỗi sợ hãi trong cuộc đời. Ở trong bóng tối nó có những nguy hiểm. Quý đồng ý không? Bóng tối là nơi chất chứa rất nhiều nguy hiểm. Bởi làm gì trong bóng tối mình cũng cẩn thận nha, mình cũng sẽ đặt mình trong chỗ nguy hiểm đó. Nhưng mà có những cái nguy hiểm nhiều khi nó không có thiệt, mình chỉ tưởng tượng thôi, mình nghĩ trong bóng tối có mà nó không có. Giống như đứa nhỏ nó nghĩ là trong cái tủ hay dưới cầm giường nó có không biết gì đó. Nó sợ lắm nhưng mà thân không có. Nhưng mà khi có ánh sáng mới biết điều gì xảy ra không? Nếu mà có nguy hiểm ánh sáng sẽ cho biết. Nếu không có nguy hiểm thì ánh sáng cho biết có gì đó. Bởi vậy ánh sáng nó đem đến cái sự bình an cho mình. Vua David nói Ngài là ánh sáng của con. Bởi vậy Ngài là sự cứu rỗi của con. Cái tính từ sở hữu đó, the personal pronoun của con đó, my, trong nguyên ngữ là 3 lần. Chúa là ánh sáng của con, Ngài là sự cứu rỗi của con, Ngài là đồn lũy của mạng sống của con. Nó nói tới một cái sự liên hệ với Chúa, phải không? Nó là một cái kinh nghiệm rất là mật thiết, rất là gần gũi với Chúa. Không phải là của ai nhưng mà của con. Chúa là Chúa của con có mối liên hệ. Quý có nói điều đó được không? Rất là nhiều thi thiên mình quen thuộc, thi thiên 23 như vậy. Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi, đấng chăn giữ của tôi, my shepherd. Nếu mà Ngài chỉ là đấng chăn giữ của ai đó, Ngài là cứu Chúa của ai đó, Ngài là ánh sáng của ai đó thì người đó được phước. Và thi thiên này là lời David nói với Chúa. Mà chúng ta cũng phải nói để Chúa ơi, Chúa là ánh sáng của cuộc đời con. Ngài là sự cứu rỗi của con, Ngài đem đến sự giải cứu cho con. Ngài đồn lũy một nơi con có thể ẩn nấp. Trong năm mới này, quý mà chị em, hãy để Chúa là đấng giải cứu tối thượng của mình. The ultimate deliverer. Gặp nan đề, gặp khó khăn, thay vì chạy đến với con người, tìm đến với Chúa là đấng giải cứu. Rất là dễ gặp chuyện là mình làm gì quý vị? Nhấc điện thoại lên hỏi người này, người kia giúp đỡ. Thay vì nhấc điện thoại, mình hãy đối thoại với Chúa, hãy thưa chuyện với Chúa. Ngài là đấng giải cứu, bởi chúng ta phải cậy tin Chúa. Bên cạnh đó, Ngài đấng giữ gìn nữa. Not just the deliverer, also the defender. Lời Chúa tiếp tục, câu 2, câu 3 nói đến hình ảnh của kẻ thù tấn công và những cái phương diện khác nhau. Nhưng vua David nói, ông nhớ những điều Chúa đã làm trong quá khứ. Và ông tự tin đối diện với hiện tại và tương lai, biết rằng Chúa tiếp tục bảo vệ. Quân thù có mạnh đến thế nào, có nguy hiểm ra sao, có dữ tợn ra sao đi nữa, thì Chúa vẫn là đấng bảo vệ thành tín. The faithful defender. Ngày xưa mình biết những cái pháo đài, the fortress, những cái thành trì, cái chữ đồn lũy dùng đây là nói đến vấn đề đó. Ở trong đó được an toàn, được bảo vệ. Vạn lý trường thành cũng là một tường trì để bảo vệ đất nước. Hình dung chúng ta ở trong một cái lâu đài, được bao quanh bởi tường cao, được bảo vệ bởi một vị vua hùng mạnh với binh lính, thì mình có sự bình an. Và Kinh Thánh nói Chúa đấng bảo vệ mình, đấng giữ gìn mình như vậy đó. Vì nhớ những câu chuyện mấy em nhỏ kể về những con heo mà nó xây nhà đó. Và khi con chó sói nó thổi cái mấy nhà mà xây bằng tranh bằng cái gì thì đâu có được gì đâu. Nhưng mà cái nhà cuối cùng khi xây bằng gạch đó thì nó thổi thì thổi nhưng mà không nhầm nhò gì hết. Mình hình dung mình được Chúa bảo vệ trong một căn nhà như vậy, một lâu đài như vậy, và Ngài là vua tể trị, chúng ta được sự che chở của Chúa. Ở trong 3 câu Kinh Thánh này, quý vị thấy có 3 động từ sợ hãi hùng lặp lại 3 lần. Để nói một cái thực tế đời sống là con người chúng ta có cái sự sợ hãi, phải không? Bởi ông nói là Chúa đã ánh sáng sự cứu rỗi tôi sợ ai? Tôi sẽ hãi hùng ai? Và trong câu 3 ông nói sao? Lòng tôi sẽ chẳng sợ. Cái câu hỏi mà sợ A hãi hùng A thực sự nó một dạng tu từ rhetorical questions. Hỏi nhưng mà trả lời đó là không ai hết. Tôi không sợ ai. Bởi vì Chúa đấng che chở bao phủ. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trong xóm nó có mấy đứa nhỏ nó cũng dữ dằn lắm. Em tôi mỗi lần đi qua là chạy thiệt nhanh. Nhưng có lần nọ thì tôi nghe bố nó kể lại thôi. Khi mà bố tôi dẫn nó đi á, khi đi ngang qua đó nó không đi nhanh nữa mà đi rất là chậm, quý vị không? Nó đi ngang qua nó nhìn vô mà nó nhìn nó lè lưỡi, nó trêu mấy đứa trong đó nữa. Quý biết tại sao không? Đi với bố. Bố tôi cũng cao lắm. Khi mình đi với Chúa chúng ta đó quý vị, năm mới này mà vững bước với Chúa thì không có sợ ai hết á. Lòng tôi sẽ chẳng sợ. Và trong nguyên ngữ cái cấu trúc này rất đặc biệt. Nếu dịch sát nghĩa là lòng tôi sẽ không bao giờ sợ cả, sẽ không bao giờ sợ. Cũng cấu trúc đó, cũng dạng văn phạm đó ở trong Thi Thiên 23 câu 4 nói rằng tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cũng cấu trúc y như vậy trong nguyên ngữ đó, không sợ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có Chúa. Bởi vậy quyết tâm đầu tiên cho năm mới, vì nói với tôi đi, mình sẽ cậy tin nơi Chúa. Chúng ta sẽ cậy tin nơi Chúa. Amen. Have confidence in the Lord. Quyết tâm thứ hai là cam kết với Chúa. Have a commitment to the Lord. Confidence, secondly commitment. Thứ nhất là cậy tin nơi Chúa, câu 1, câu 3. Thứ hai là cam kết với Chúa, câu 4, câu 6. Vua David nói, tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Trong nguyên ngữ chữ một điều này đó, là đứng đầu câu để nhấn mạnh đó. Có một điều thôi mà tôi cầu xin Chúa, một điều mà tôi tìm kiếm. Quý vị hình dung nếu mà gặp thằng đèn đó, họ cho quý vị ba điều ước, mà bây giờ không cho ba điều ước nữa, cho một điều ước thôi. Quý vị ước điều gì? Ước điều gì? Ước Chúa cho trả dứt cái nợ đi, nợ nhà trả hoài không hết, kali nhà mắc quá. Ước sao đó rồi con cái nó nghe lời, ước sao gia đình đầm ấm, ước sao mà mình về hưu rồi mọi cái yên ổn hết, không còn lo lắng gì hết. Ước sao bệnh ung thư nó đi mất đi. Không, có nhiều điều mình ước lắm. Nếu quý vị hỏi David, David ước gì không? Ông ước được chính Chúa. Vua David nói, tôi xin Đức Giê-hô-va một điều và tôi sẽ tìm kiếm điều đó. Đó là gì? Tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Quý vị ghi xuống nè. Cái cam kết đầu tiên đây đó là tìm cầu sự hiện diện của Chúa. Tìm cầu hiện diện của Chúa. Seeking God's presence. Khi ông nói tôi muốn trọn đời ở nhà Chúa, không phải ông nói là tôi giờ tôi bỏ cung điện. Giống như ngày nay mà nói tôi bỏ nhà, tôi vô nhà thờ tôi ở thôi. Phải không? Có ai muốn vậy không? Nhà thờ cũng cần có người ở để giữ á. Trọn đời được ở trong nhà Chúa. Mình đừng có hiểu theo cái nghĩa đen ở đây, nhưng cái nghĩa đằng sau đó là gì? Tôi muốn ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời, mỗi giây phút cuộc đời sống trong sự hiện diện của Chúa. Trọn đời được ở trong nhà Chúa, trong mối liên hệ với Chúa để làm gì? Để nhìn xem sự tốt đẹp của Chúa, để cầu hỏi trong đền của Chúa, để tôi được chiêm ngưỡng Chúa, để tôi thấy vẻ đẹp của Chúa, để được cầu hỏi, được thưa chuyện với Chúa, to inquire, các bạn gì khác là meditate, được suy gẫm về lời Chúa, để được cầu hỏi ý muốn của Chúa, để được sống trong sự hiện diện của Chúa. Đó là điều ông mong ước, ông khao khát. Một điều, quý vị có con cái hiểu điều này phải không? Giữa một cái căn phòng đông người đi nữa, đứa bé đó nó muốn có sự hiện diện của ai? Của ba mẹ. Nó sẽ tìm kiếm có sự hiện diện của ba mẹ, nó cảm thấy an lòng. Đông thì đông nhưng mà có sự hiện diện của ba mẹ. Chúng ta cũng vậy quý ông bà chị em. Giữa một năm mới bất định, giữa những điều diễn ra trong đời sống mình á, cái điều mình cần á, là sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Tìm kiếm sự hiện diện của Chúa là có tất cả. Tôi cầu một điều, tôi tìm kiếm một điều thôi. Được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần ưu tiên thời gian trong năm mới này, cam kết có thời giờ cho Chúa nhiều hơn ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, biết phải không? Trong tiếng Latin có chữ là coram Deo, in the presence of the Lord. Nói nhiều khía cạnh khác nhau, sống trong sự hiện diện của Chúa để rồi mình nhờ Chúa giúp đỡ để mình sống đẹp lòng Chúa, sống tôn cao Chúa. Nhưng mà nhớ rằng mình luôn trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà có nhận biết là mình đang trong sự hiện diện của Chúa không? Có nhiều người đi nhà thờ rất thường xuyên, thậm chí ở trong nhà thờ mà chưa chắc có mối liên hệ với Chúa. Bởi vấn đề không phải là mình đến nhà thờ, không phải là tôi trọn đời đi ở nhà Chúa là tôi ok rồi, không phải đâu. Vấn đề quan trọng cái mối liên hệ mình với Chúa ra sao. có thật sự nhận biết sự hiện diện của Chúa và sống đúng với sự hiện diện đó trong đời sống mình hay không? Bữa năm mới này, quý cầu nguyện sao để rồi mỗi ngày mình sống động đó, mở mắt ra biết rằng mình đang sống trong sự hiện diện của Chúa. Coram Deo. Ở trong nhà Chúa, trong mối liên hệ với Chúa. Và những cơ hội mà đến trong nhà Chúa là càng đặc biệt hơn nữa, tại vì đây là nơi mà chúng ta được gặp gỡ anh em trong Chúa, cùng có một tấm lòng, cùng có một sự khao khát để ra mắt Chúa, sự hiện diện thờ phượng. Một mình á, mình rất dễ mình làm biến, mình quên. Và vua David rất là khôn ngoan, không cầu xin những điều gì khác. Một sư tiến sĩ A.B. Simpson là người sáng lập hội CMA này, thì ông viết bài hát rất hay, đó là bài hát Chính Ngài. Himself, duy chính Ngài. Ông nói xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm mặt Ngài. Miệt mài xưa theo cảm tình, nay kim ngôn thánh minh. One is worth the blessing, now it is the Lord. Trước kia là mình tìm ơn phước, tìm thôi, mà giờ tìm chính Chúa. Thay vì tìm mình xin những gì khác, ông nói con chỉ xin Chúa thôi, ở trong sự hiện diện với Chúa đủ rồi. Cái đó là khôn ngoan. Vì xin có thêm tiền, có thêm cái này thêm cái nọ, nhưng mình nhớ là có Chúa là có tất cả. Ông viết tiếp bài hát rất hay, mình dịch rất hay đó. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa thôi. Bệnh tình xưa mong phép tài, nay cầu chính ơn Ngài. Rồi cái điệp khúc nói rằng luôn tụng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn cả. Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Everything in Jesus and Jesus everything. Cái bài hát rất tuyệt vời, cái lời rất là ý nghĩa, rất thích. Và cảm ơn Chúa. Cái cam kết của mình trong năm mới này, quý vị, là mình tìm kiếm sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống. Thi Thiên thứ 16, đây là Thi Thiên mà trong Chủ nhật Tân Niên năm ngoái, năm 2024. Và tôi đã học lời Chúa quý vị đó. Câu thánh rất là hay, trong câu 2. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi. Một nơi hai mối liên hệ cá nhân. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Ai nói được điều đó không? Trừ trước ra tôi còn nhiều điều chứ, tôi còn xe, còn nhà, còn đủ thứ, không có. Không đó. Trừ Chúa ra là không có gì hết, không có gì phước cả. Và câu 11, câu cuối đó, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sống trong sự hiện diện Chúa là như vậy đó quý vị. Có sự khoái lạc, có sự vui sướng vô cùng. Bởi vậy khi mình nhận biết rằng có Chúa, có tất cả, thì mình thấy đời sống thật sự phước hạnh. Phước hạnh lắm. Một sư John Piper trong một quyển sách God is the Gospel. Đức Chúa Trời chính là tin lành, chính là phúc âm. Ông đã nói thế này. The best and final gift of the Gospel is that we gain Christ. Món quà tuyệt vời nhất và tối hậu nhất của tin lành, của phúc âm chính là chúng ta có được Đấng Christ. Khi tin Chúa mà nói anh tin Chúa được cái này được nào, không có. Tin Chúa được gì? Được Chúa. Sư đồ Phaolô nói gì? Trong Philip chương 3 câu 8. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là lỗ bởi vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Tôi vì Ngài liều bỏ tất cả mọi sự đó. Tôi coi tất cả đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ, được ở trong Ngài. Ngài là cứu Chúa tôi và tôi vì Ngài liều bỏ mọi sự đó. Đây chính là món quà trọn vẹn của tình yêu Đức Chúa Trời và phúc âm. Một sư John Piper tiếp tục. Món quà trọn vẹn của tình yêu Đức Chúa Trời qua tin lành để nhìn xem và vui hưởng sự vinh hiển của Đấng Christ đời đời. Quý vị còn nhớ cái bản gọi là The Westminster Confession of Faith không? Cái câu hỏi mục đích chính của đời người là gì? What is the chief end of man? Câu trả lời là gì? To glorify God and enjoy Him forever. Để tôn ngợi Chúa và tận hưởng Chúa mãi mãi. Chúa là tất cả. Ngày hôm nay quý vị chỉ nắm được cái này thôi là coi như xong rồi, là mình đủ rồi. Tôi nghĩ là mình đóng kinh thánh, mình cầu nguyện kết thúc được rồi. Cam kết với Chúa, đại Chúa ơi, Chúa là tất cả, con tìm kiếm Ngài tất cả. Có Chúa là có tất cả. Mong một điều thôi, đó là ở trong sự liên hệ với Chúa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa, để cầu hỏi ý muốn của Chúa, để suy gẫm về lời của Chúa. Câu 5, câu 6, tôi không có ý nữa. Cái cam kết tìm cầu hiện diện Chúa và thứ hai là tôn cao hiển vinh Chúa. Tìm cầu sự hiện diện của Chúa và tôn cao sự hiển vinh của Chúa. Seeking His presence and singing His praise. Vì trong ngày tai họa, Ngài che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bấy giờ, đầu của tôi sẽ được ngước cao hơn kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài, trong nhà của Ngài tôi làm gì đây? Tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Ở trong Chúa được sự che chở bảo vệ của Chúa. Trong nơi an toàn đó, phản ứng tự nhiên của David đó là ông ca ngợi Chúa. Bài ca vui mừng của lòng biết ơn. Quý hình dung nếu bị được giải cứu khỏi một cơn bão, thì cái điều mình làm đó mình nhớ ơn ân nhân của mình đó, mình cảm ơn người đó với tấm lòng sùng mộ. Và với chúng ta cũng vậy nữa, sự cam kết thờ phượng Chúa là điều rất tự nhiên khi nhận biết rằng Chúa cứu mình, Chúa giải cứu mình khỏi bóng đêm, Ngài là ánh sáng, Chúa giải cứu mình khỏi sự chết, Ngài là sự cứu rỗi, Ngài đồn lũy của mạng sống mình, thì một bài ca dâng lên Chúa, tôn cao sự hiển vinh của Chúa. Vậy là cam kết của chúng ta trong năm mới này, sống thờ phượng Chúa, sống tôn cao Chúa, để lòng biết ơn tuôn trào từ con tim của mình trong sự ca ngợi Chúa và sự thành tín, sự tốt lành của Ngài. Tôi đi nhanh hơn qua hai cái quyết tâm còn lại: cậy tin nơi Chúa, cam kết với Chúa. Quyết tâm thứ ba đó là cầu khẩn cùng Chúa. Cầu khẩn cùng Chúa, cry to the Lord. Và đây là cái chữ trong câu thánh này. Trong sự cầu khẩn, David nói với Chúa: xin Chúa đoái nghe con, và xin Chúa đưa dẫn con. Thứ nhất là đoái nghe con, hear me and help me. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Chữ kêu cầu đó, cái cầu khẩn đó, cry, hear my cry. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Có một điểm quý vị để ý đây, 6 câu đầu khi đọc đó là ông nói về, ông đang nói với chính mình, hoặc ông đang nói với độc giả của mình. Nhưng mà từ câu 7 tới câu 12, 6 câu tiếp theo này là ông nói với ai? Ông nói trực tiếp với Chúa. Quyết tâm để vững bước với Chúa năm mới đó là mình phải có mối liên hệ với Chúa, trong sự cầu nguyện với Chúa, trong sự kêu cầu cùng Chúa, trong sự cầu khẩn cùng Chúa. Cry to the Lord, call to the Lord. Xin Chúa đoái nghe con, xin Chúa dũ nghe. David cầu khẩn với một lòng khát khao được lời đáp từ Chúa. Ông nhận biết sự yếu đuối của mình, ông nhận biết sự hạn hẹp của mình, ông nhận biết mình cần phải hoàn toàn nương cậy nơi sự thương xót của Chúa. Lo lắng là độc thoại với chính mình về những điều mình không giải quyết được gì cả. Nhưng mà cầu nguyện là đối thoại với Chúa về những điều mà Ngài sẽ giải quyết được. Bởi khi gặp vấn đề đó quý vị, mình đến với Chúa cầu nguyện. Đừng có than vang với người khác. Tôi ước mong buổi nhóm tối thứ năm có thêm quý ông bà chị em đến. Đây là cơ hội để mình cùng cầu nguyện với nhau. Trước khi cầu nguyện mình học lời Chúa với nhau nữa, mình được bổ ích, bội phần. Quý vị đến cầu nguyện, ở nhà riêng mình có những thời cầu nguyện tương giao với Chúa. Mình sống một thế giới bận rộn, mình bị chi phối quá nhiều điều để mình không có thời gian cho Chúa nữa, phải không? Dành thời gian cầu nguyện với Chúa, trình dâng lên Chúa niềm vui và nỗi buồn, thành thật thưa với Chúa: Chúa đoái nghe. Và ông tiếp tục cầu nguyện, vua David nói: xin Chúa đoái nghe con, và xin Chúa cũng đưa dẫn con nữa. Từ câu 9 đến câu 12, not just to hear me but to help me, heed my voice and also lead me, lead my way. To heed and to lead, or to hear and to help. Xin đoái nghe con, xin đưa dẫn con. Câu 9, câu 12, xin đưa dẫn. Hỡi Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Ngài nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, xin chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường của Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng phẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi, vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. David không chỉ xin Chúa giải cứu thôi, mà xin Chúa hướng dẫn ông đi trong con đường công bình. Trong câu 9, câu 10, ông nói: xin Chúa đừng ẩn mặt. Đây là một cái thành ngữ để nói vấn đề: xin Chúa đừng bỏ mặt con, xin Chúa đừng từ khước con. Ông nói tiếp: xin Chúa đừng xô đuổi con, xin đừng lìa con, xin chớ bỏ con. Mà dẫu cha mẹ bỏ con đi nữa, cái chuyện này khó xảy ra lắm. Nhưng biết rằng có nhiều người thật sự khi tin Chúa là cha mẹ bỏ không? Ở cái nước Trung Đông Hồi giáo đó, mình tin Chúa là họ làm cái đám tang cho mình đó, cha mẹ bỏ. Và có rất nhiều người ngày hôm nay cũng vậy nữa, khi tin Chúa là bị từ. Tôi nghe kể những câu chuyện chú Thiên kể với gia đình đó. Khi mà có người tin Chúa là có gia đình bỏ, từ. Nhưng mà ông nói sao? Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Người khác có thể từ bỏ mình, mình có thể mất rất nhiều điều, nhưng mà mình có Chúa. Chúa sẽ nhận chúng ta, Chúa sẽ đem chúng ta vào trong gia đình của Chúa. Câu 11, 12 ông nói rất rõ: xin đưa dẫn con, xin Chúa dạy con, teach me your way. Xin dẫn con trong con đường bằng phẳng của Chúa, xin dạy con đường lối của Chúa. Đó là nguyên tắc, đó là lối sống. Rồi câu 12 là kẻ thù tìm cách hãm hại con, nhiều điều lắm. Thậm chí nó dùng lời nói, nó vu oan cho con, nó nói chứng dối. Nhưng mà không sao hết, Chúa đưa dẫn con. Khi mà người khác mà họ nói oan cho mình, họ nói sai mình, chúng ta thường phản ứng làm gì? Ăn miếng trả miếng, mà nói lại. Mình phản ứng, nhưng mà xin Chúa đưa dẫn con. Thế cầu nguyện như vậy đó, đưa dẫn con trong lối của Chúa, để rồi trong hành động, trong cái phản ứng con đừng có làm đi sai cái điều mà Chúa muốn cuộc đời con. Ông nhận biết sự khôn ngoan, sự bảo vệ của Chúa là cần thiết để bước đi một cách ngay lành trước mặt Ngài. Nếu việc đi một con đường hiểm trở, một con đường khó khăn. Ngày nay mình lái xe mà có GPS chỉ đường đó, đỡ lắm phải không? Cảm ơn Chúa, Chúa là đấng luôn chỉ đường cho chúng ta. Ngài dẫn lối chúng ta, Ngài đưa đường chúng ta, mình tin cậy Chúa. Bởi vậy trong năm mới này, một cái quyết tâm của mình đó là mình tiếp cầu khẩn với Chúa, để Chúa đoái nghe mình, để Chúa đưa dẫn đường lối của mình. Những hành động, những quyết định lớn hay nhỏ, xin Chúa hướng dẫn con, xin Chúa dạy dỗ con để làm thế nào cho tốt, cho đúng ý muốn Chúa. Quyết tâm cuối cùng, 4 quyết tâm để vững bước vào Chúa cho năm mới. Mình nói với tôi, thứ nhất là cậy tin nơi Chúa, thứ hai cam kết với Chúa, thứ ba cầu khẩn cùng Chúa, và thứ tư can trường trong Chúa. Cái chữ này thế lại, mà đây là chữ trong Kinh Thánh là courage in the Lord. Trong câu 14 mình thấy chữ courage đó. Let your heart take courage. Tiếng Việt mình gọi là vững lòng bền chí. Courage, can trường trong Chúa. Ôi nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Can trường trong Chúa, courage in the Lord. Trước hết mình thấy đây trong câu số 13, sự tín thác. Ôi nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Nếu tôi không tin chắc, nếu tôi không biết chắc, thì tôi đã ngã lòng. Sở dĩ chúng ta có thể vững lòng bền chí, có thể can trường được bởi vì mình biết. Mình biết chắc phải không? Mình có một sự tín thác nơi Chúa. Tôi biết rằng tôi đang tin những cái lời bài hát đó, dựa theo Philip đó, sẽ làm trọn đến ngày cuối cùng. David tuyên bố với đức tin vững chắc rằng ông kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa ngay trong đời này. Và cái sự tin tưởng đó nó được xây dựng trên lời hứa của Chúa, không phải trên hoàn cảnh bên ngoài. Nếu mà nhìn hoàn cảnh bên ngoài mình sợ lắm, nhưng mà ông nói tôi biết, tôi tin. Và ông thấy ơn, ơn đây tức là những điều tốt lành, the goodness of the Lord, những điều thiện lành Chúa đã làm. Và ông tin cậy, không ngã lòng, tiếp tục tín thác. Trong năm mới này chúng ta cần phải tiếp tục bước đi với Chúa, với lòng tin quyết và ơn lành của Chúa. Những điều Chúa cho xảy ra trên đời sống chúng ta là ích lợi cho ai quý vị? Ích lợi cho chúng ta và cho sự vinh hiển của Chúa. For our goodness and for God's glory. Ở trong Roma chương 8 câu 28 người quen thuộc câu thánh phải không? Mọi sự hiệp lại là ích cho kẻ yêu mến Chúa. Mọi sự, không phải là một số sự thôi, tất cả để chi? Để người đó được trọn lành toàn vẹn, để trở nên giống Chúa Jesus Christ hơn. Chúa đang tôi luyện chúng ta, Chúa đang dẫn chúng ta đi qua trong những cái hoàn cảnh đó, để rồi mình được tốt hơn, trở nên giống Chúa hơn. Giống như đi học mai thích làm bài kiểm, nhưng mà bài kiểm nó giúp mình tốt hơn phải không? Mình vượt bài kiểm này là mình lên lớp, lên một cái cao độ mới hơn. Thì trong đời sống theo Chúa mình có sự vững lòng bền chí bởi vì mình tín thác. Thứ hai mà kết thúc đây đó là trông đợi, câu 14. Can trường trong Chúa đó là tín thác nơi Chúa và trông đợi Chúa. Talk about his assurance and his anticipation. Câu 14, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Trông đợi Chúa. David khích lệ lòng can trường bằng cách nhắc độc giả của ông, nhắc nhở chính mình ông rằng sự chờ đợi nơi Chúa không bao giờ là vô ích. Sự trông đợi này không phải là thụ động nhưng đầy hy vọng. Cái động từ trông đợi này là ý nghĩa như vậy đó. Chắc không ai chúng ta thích chờ đợi phải không? Tại đây, chờ đợi này không nghĩa là mình ngồi một cách bị động, thụ động cho nó qua thời gian, nhưng mà với sự tin cậy chắc chắn, with anticipation, với sự trông ngóng. Mà động từ này trong nguyên ngữ là như vậy đó. Có một từ điển nó cái ý nghĩa của nó nghĩa là kéo căng ra. Hình ảnh một người nắm một đầu dây và kéo. Và đầu bên kia mình biết rằng khi mình kéo là biết cái gì vậy? Bên kia có cái gì không? Có mới kéo chứ không kéo là mình té làm sao? Tức là mình kéo mình biết là bên kia có một người đó đang giữ cái đầu dây đó mình kéo. Cái sự trông đợi là như vậy đó. Trông đợi. Kéo ra ở đầu bên kia mình biết bên kia mà thả ra là mình té. mình đang kéo, mình thả ra mình cũng té luôn. Mà trong đời là như vậy, cứ giữ bên kia rất là chặt, mình cứ giữ đó và tiếp tục đi tới, đi tới, chờ đợi với sự háo hức, to wait with eagerness. Và động từ này cũng mang ý nghĩa đó là nó cột lại với nhau, to bind together. Hình ảnh như hai sợi dây nó quện lại với nhau, bám víu lấy nhau và trở thành một. Khi một sợi di chuyển thì sợi bên kia cũng di chuyển, ta hai cái dính liền với nhau mà. Một sợi đứng yên thì sợi kia đứng yên. Trong đời là như vậy đó. Khi mà Chúa di chuyển, mình sẽ di chuyển theo. Trong thời điểm của Chúa, Chúa thực hiện là mình tự nhiên mình sẽ di chuyển theo, hoạt động theo. Nó như vậy đó. Trong đời là như vậy. Không phải theo ý muốn mình, mà trong thời điểm của Chúa, trong ý định của Chúa. Chờ đợi là điều khó, nhưng mà điều rất là cần thiết. Quý nhớ khi vua David được sức dầu làm vua không? Không biết ông lúc đó bao nhiêu tuổi. Có thể chừng 13 tuổi đi. Hoặc là nhiều lắm 17 tuổi đi. Tới 30 tuổi ông mới lên ngôi cai trị. Đó là chỉ cai trị Giu-đa thôi đó. Nếu 17 tức là 13 năm chờ đợi mới lên ngôi vua, được sức dầu rồi đó. Không phải sức dầu xong rồi giờ đi mua áo bào, bắt đầu mình hơi bỏ nghề chăn chiên. Không có, ông vẫn tiếp tục chờ đợi, tiếp tục trông đợi, vẫn tiếp tục phục vụ sau lơ. Quý hình dung được không? Nếu 17 tuổi lúc đó, 13 năm chờ đợi. Nếu mà ông nó chỉ là một thiếu nhi 13 tuổi thôi là 17 năm chờ đợi, quá dài luôn. Lên mua cai trị Giu-đa, đó chỉ có hai chi phái thôi. Đợi 7 năm rưỡi nữa mới cai trị cả Israel. Ông nói điều đó trong kinh nghiệm của mình. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bên chí phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Mình nhiều khi đợi một chút xíu xong rồi bắt đầu mình muốn bỏ cuộc rồi. Mình kéo một hồi một coi thôi, mình thả bỏ. Kiếm sợi dây khác kéo tiếp. Không, trông đợi là tiếp tục kéo. Quý vị còn nhớ Joseph không? Ở tuổi 17, cỡ tuổi đó ông nhận được một cái khải tượng, một giấc mơ, nói về tương lai của ông. Sẽ cai trị, các anh sẽ quỳ. Bao nhiêu năm sau? 13 năm sau mới thành tể tướng. Vẫn chờ đợi kiên nhẫn. Bỏ vào tù, vẫn chờ đợi. Môi-se chờ đợi 40 năm. Để rồi tới năm 80 tuổi Chúa mới dùng ông trở lại. Chúa Giê-xu chờ đợi 30 năm. Đức Chúa Trời sinh ra làm người 30 năm. Đúng 30 năm tuổi bắt đầu thi hành chức vụ. Nhiều khi mình quá nôn nóng. Mình quá nôn nóng. Chúa không bao giờ tới sớm. Và Ngài cũng không bao giờ trễ. Mình tin cậy điều đó đi. Chúa biết điều tốt nhất. Chúa biết thời điểm tốt nhất. Hãy vững lòng bền chí trong sự trông đợi. Bởi sự tín thác, tin cậy. Ngày buổi sáng hôm nay chúng ta nói đến bốn quyết tâm để có thể vững bước với Chúa trong năm mới. Cậy tin nơi Chúa. Cam kết với Chúa. Cầu khẩn cùng Chúa. Và can trường trong Chúa. Confident in the Lord. Commitment to the Lord. Cry to the Lord. And courage in the Lord. Để rồi cho đời sống chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, được bền bỉ trong thử thách, và kết quả là sự phục vụ Chúa, dâng vinh hiển cho Ngài. Bốn quyết tâm. Four resolutions. Nếu không nhớ, người giữ tờ handout này. Tôi nghĩ chắc không nhớ nổi đâu, mà viết xuống để mình coi lời Chúa đọc lại. Để tiếp tục nhắc nhở mình mỗi ngày mình cần phải tin cậy Chúa nhiều hơn. Cần phải tin cậy Chúa, nhận biết Chúa là đấng giải cứu, nhận biết Chúa là đấng giữ gìn mình. Tiếp tục cam kết với Chúa, đó là mình sẽ tìm cầu sự hiện diện của Chúa, sẽ tôn cao hiển vinh của Chúa. Sẽ có một quyết tâm là mình sẽ cầu khẩn cùng Chúa, nói Chúa xin Chúa đoái nghe con, xin Chúa đưa dẫn lối của con. Rồi mình quyết tâm là mình sẽ can trường, tức là vững lòng bền chí, không bỏ cuộc, giữ sự tín thác và trông đợi Chúa. Tôi muốn kết luận chỉ một câu trở lại, câu số 1. Đức Giê-hô-va, đấng tự hữu hằng hữu, Yahweh, Ngài là gì? Ngài là ánh sáng của tôi, Ngài là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Ngài đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Quý vị có biết rằng trong cái thánh chỗ này là chỗ duy nhất của Cựu Ước nói rằng Đức Giê-hô-va là ánh sáng không? Nói rằng Chúa dựng nên sự sáng, Ngài đem đến sự sáng thì có, Ngài ban cho sự sáng thì có, nhưng mà đây là chỗ duy nhất trong Cựu Ước nói rằng Chúa là sự sáng. Trong Tân Ước thì nói rất nhiều. Tân Ước trong sách Gia Cơ nói là Ngài là cha của sự sáng, ở nơi Ngài không có bóng của sự biến chuyển nào. Và điều đặc biệt hơn là trong Tân Ước nói rằng Đức Chúa Jesus Christ là sự sáng của thế gian. Khi chúng ta nói về Đức Giê-hô-va, mình cảm ơn Chúa vì chúng ta có Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là sự sáng của thế gian. Giăng chương 8 câu 12. Chúa cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Và tôi muốn kết luận với sự nhắc nhở này, chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì trong một năm mới này, để vững bước đi với Chúa là chúng ta đi với Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì Ngài chính là sự sáng cho chúng ta. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Và tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em đến với Chúa Jesus Christ, đồng đi với Chúa, để Chúa là hoa tiêu, để Chúa đấng dẫn đường, đặt đức tin nơi Chúa, cam kết với Chúa, cầu khẩn cùng Chúa, vững lòng bền chí trong Chúa, để rồi trong năm mới này mình có Chúa đưa lối của mình. Và trên thập tự giá, khi Chúa Jesus Christ treo thân chịu chết, thì Ngài đã làm điều đó một cách cụ thể rõ ràng hơn hết. Ngài đã đi qua bóng đêm để ban ta sự sáng. Chúng ta được trong sự sống bởi vì Ngài đã trải qua sự chết và Ngài sống lại. Và khi đến với thập tự giá, đến với bàn tiệc thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta nhắc nhở điều đó phải không? Chúng ta cần phải vững bước đi với Chúa, cái được sống động bởi vì Chúa Jesus Christ, Ngài đã chết và sống lại cho chúng ta. Tôi sẽ sợ hãi gì? Một những cái sợ nhất của con người, quý biết là gì không? Bên cạnh bóng tối, nó liên hệ bóng tối, đó là sự chết. Sự chết là kẻ thù cuối cùng mà chúng ta sẽ đối diện. The final enemy that we have to face. Sự chết. Tôi đọc một số bài viết họ nói, một nhà vô thần rất nổi tiếng là Voltaire, cực liệt chống phá cơ đốc giáo. Khi đối diện với sự chết, ông nói thế này: ta đã bị Thiên Chúa và loài người từ bỏ. Ta sẽ đi vào địa ngục. I shall go to hell. Ông nhận biết điều đó. Một người y tá mà chăm sóc cho cái người vô thần này chứng kiến sự dằn vặt đau đớn của ông. Và cô y tá nói là: cho tôi tất cả tiền bạc của châu Âu đi nữa, tôi cũng chẳng muốn thấy cảnh một người vô thần qua đời. For all the wealth of Europe, I would not see another atheist die. Bởi vì người vô thần không đặng tin nơi Chúa, khi đối diện với sự chết, đó là sự hủy diệt đời đời. Sáng nay đọc Thi Thiên 1 đó, cái câu đầu tiên là chữ đầu tiên là phước, chữ cuối cùng là hư mất. Nếu mà không có phước trong Chúa, không có Chúa là hư mất, perish. Một người vô thần khác, David Hume, một triết gia vô thần nổi tiếng, ông nói là: I am in flames, ta đang bị đốt trong lửa, đó là lời cuối của ông. Nhưng mà sự khác biệt của những người có Chúa là sao? Một cái ví dụ đây là Jonathan Edwards. Trong giây phút cuối của ông, ông không tìm kiếm, ông không đòi hỏi gì khác ngoài để ông nhắc đến một đấng, nói Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth là bạn chân thật và bền vững của ông. My true and never failing friend. Và sau khi nói điều đó, ông nhắm mắt, người ta tưởng ông qua đời. Nhưng mà rồi ông nói thêm một câu nhắc nhở những người còn lại. Ông nói rằng: trust in God and you need not fear. Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa và bạn thì chẳng phải sợ hãi gì cả. Đối diện với sự chết hay bất cứ điều gì, chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta có Chúa. Trust in God and you will fear nothing. Một nhà lãnh đạo thanh giáo là Richard Baxter, ông nói khi đối diện với sự chết, ta có sự đau đớn nhưng đồng thời cũng có sự bình an. Chúng ta sẽ đối diện với đau đớn, nhưng cảm ơn Chúa có sự bình an. Sự bình an không phải thế gian ban cho, như Chúa nói, sự bình an của Ngài. Lòng không hề bối rối sợ hãi. Một sư D.L. Moody khi đối diện với sự chết, ông nói thế này: tôi thấy trái đất đang lùi xa, thiên đàng đang tiến lại, Đức Chúa Trời đang mời gọi tôi. Cảm ơn Chúa, chúng ta có sự tin cậy đó nơi Ngài. Trong năm mới này, chúng ta không biết điều gì ở trước mắt mình, mà những ngày tháng tới mình không biết điều gì xảy ra. Nhưng ta có thể vững bước đi trong năm mới khi chúng ta tiếp tục đặt đức tin nơi Chúa, cậy tin Ngài. Tiếp tục có một sự cam kết để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, tôn cao Chúa, cầu khẩn, thưa chuyện với Chúa, có mối liên hệ với Chúa, và rồi vững lòng bền chí trong Chúa. Chúng ta có thể vững bước với Chúa trong năm mới, để cho đời sống được mạnh mẽ trong đức tin, bền bỉ trong thử thách, kết quả trong sự phục vụ Ngài. Amen.